Mươi Chân Linh, bài giảng tại Trường Hạ, Chùa Sắc Tứ Linh Thú, ngày 13 tháng 8 năm 1999, báo Giác Ngộ số 180, ngày 11 tháng 9 năm 1999. Hôm nay có đủ duyên lành, tôi viếng thăm Trường Hạ Chùa Sắc Tứ Linh Thú. Xưa kia, chùa còn là am tranh, khi Gia Long chưa lên ngôi, bị Nguyễn Huệ đuổi bắt, cùng đường, ông chạy vô chùa này trốn. Tổ sư Nguyệt Hiện đời thứ 35 dòng Lâm Tế đã giấu ông trong hồng chung. Quý vị nhìn thấy hồng chung này còn treo đó. Tuy nó nhỏ, nhưng tổ đã dùng pháp ẩn thân, giấu được Gia Long trong đó và quân Nguyễn Huệ không kiếm thấy được. Phải nói tổ sư đã đắc đạo mới tạo được hiện tượng kỳ bí như vậy để cứu Gia Long. Cảm kích đức hạnh của tổ và muốn đền đáp ơn cứu mạng, vua đã ban sắc tứ cho chùa và đặt tên là Linh Thứ. Linh Thứ là tên núi ở Ấn Độ, tên này gợi chúng ta nghĩ đến chân linh và vọng thức. Hai phần chân và vọng là vấn đề chính mà người tu phải suy tư, từng bước chúng ta bỏ vọng để trở về chân tánh. Vọng thức hay nói khác là ngũ ấm thân của chúng ta gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cần phân ra như vậy mới biết cái nào xấu để đoạn trừ. Vọng thức sanh ra là do phát xuất từ thân vật chất bằng xương thịt này. Nếu không có thân thì tội cũng không dựa vào đâu mà sanh ra và ta cũng không có khổ. Thật vậy, nỗi khổ căn bản của chúng ta được bắt nguồn từ ba việc ăn, mặc, ở của cái thân này đòi hỏi. Đức Phật dạy chúng ta phải giảm thiểu ba việc này để diệt trừ nghiệp chướng. Ăn nhiều, mặc sang, ở sướng thì tạo tội lỗi nhiều. Người tu không quan tâm những thứ này. Có thân thì thức sinh ra và thức phát sanh từ cảm thọ, tức sự lãnh thọ của sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Chẳng hạn có cảm nhận êm ấm hay đau đớn là do sự tiếp xúc của thân vật chất chúng ta với một vật nào đó, xúc thọ. Hoặc mắt nhìn thấy cái đẹp, chúng ta vui, thấy cái xấu, chúng ta bực. Vui bực sanh ra do nhãn căn thọ lãnh. Lỗ tai nghe âm thanh, lời nói làm ta không chịu nổi hay thích thú, cũng thọ nhận khổ vui. Cho đến sự vật cụ thể không có nữa, nhưng trong ý thức chúng ta tưởng tượng ra và cảm nhận khổ vui, như vậy tưởng cũng tạo nên sự thọ lãnh. Nói chung, sắc, thọ, tưởng, hành, thức tác động chúng ta, tạo ra vô số tội lỗi từ nghìn xưa cho đến ngày nay. Trên bước đường tu, chúng ta cần thay đổi lần. Theo tôi là thay đổi cảm thọ thì những phần còn lại tự đổi theo. Cảm thọ có khổ thọ, lạc thọ và xả thọ. Muốn giải thoát, chúng ta phải xả thọ, nghĩa là không quan tâm đến xấu, đẹp, ngon, dở, tốt, hư, chúng ta mặc nó. Cắt đứt phần vật chất, cho đến cắt luôn cả ý tưởng, không nghĩ đến, để tâm lắng yên thì thức mất, chân tánh hay chân linh hiện ra. Nếu chúng ta nặng về phần hình thức vật chất bên ngoài, chú tâm nhiều đến nó, chắc chắn phần chân linh phải bị lu mờ. Vì vậy, không quan tâm đến vật chất, để phát huy triệt để chân linh thành tựu pháp này mới cứu nhân độ thế được, như tổ Nguyệt Hiện đã từng cứu vua Gia Long. Có thể khẳng định tăng ni phải tu cho đạt được tinh ba này của Phật pháp. Người đời thua chúng ta ở phần chân linh, hơn chúng ta ở vọng thức. Trên bước đường tu, ai xóa được vọng thức, phát triển được chân linh là biết phát huy sở trường của mình. Ngược lại, không có chân linh nhưng phát huy sở đoản làm vọng thức thì bảo đảm chúng ta thua xa người đời. Lìa vọng thức, phát huy chân linh giúp cho đạo nghiệp thành tựu nhanh chóng, dễ dàng. Từ nghìn xưa cho đến nghìn sau, chân lý này không thay đổi, và điển hình là tấm gương sáng của tổ Nguyệt Hiện thật thanh. Pháp danh, pháp hiệu này của Ngài cho thấy ý nghĩa rằng khi tâm hồn trong sáng, vọng thức không còn thì bóng trăng hiện hay Phật hiện vô tâm. Còn tâm chúng ta không trong suốt, không thể có bóng trăng, Phật không gia bị được. Một khi không có lực gia trì của Phật, chúng ta không làm được gì. Hay nói cách khác, dù có làm gì cũng thành phi pháp, phiền não phát sanh. Dù đúc tượng, xây chùa, thuyết pháp cũng không có công đức. Có thể nói, tu sao cho Phật hiện trong tâm, chúng ta chưa làm gì cũng đã cứu nhân độ thế được. Đó là ý chính tôi muốn nhắc nhở tăng ni Phật tử phải lưu tâm trong việc tu hành. Sắp đến mùa Du Lan, tôi nhớ lại bài sám Du Lan mà tôi cảm tác năm 1975. Lúc đó đất nước mới được giải phóng, tăng ni không thực tu đã hoàn tục rất nhiều. Những người quyết tâm tu không màng phú quý lợi danh mới còn ở lại. Mùa tử tứ năm ấy, tôi thấy chư tăng tuy không còn đông, nhưng ai cũng có tâm hồn trong sáng, không lo sợ buồn khổ, chỉ một lòng muốn thấy Phật, không tiếc thân mạng. Rõ ràng ai nấy đều chuẩn bị tinh thần thanh tịnh, bỏ thân làm gì với Phật. Cảnh giải thoát ấy tạo cho tôi độ cảm và tự nghĩ mình cũng chuẩn bị tâm hồn trong sạch. Nếu có đạn kim vào đầu thì chân linh về thẳng tịnh độ. Chính sức mạnh dồn tất cả nỗ lực hướng về Phật như vậy tác động tôi cảm nhận sự bình an thật sự. Và phải nói, trải qua hơn 20 năm hoằng pháp được cũng là nhờ ở gốc an vui giải thoát này. Đệ tử hôm nay gặp ngày tử tứ, những bậc đại sứ của Đức Như Lai nguyện cứu muôn loài, hiện vào lục đạo phá tan phiền não, dẹp bỏ vô minh, giảng pháp thuyết kinh trợ khai Phật huệ. Tôi cảm nghĩ, chư tăng đại diện cho Phật mà tôi được gặp gỡ và cúng dường để trồng căn lành. Nếu chết về nơi Phật hay tái sanh cũng được ở trong tăng đoàn. Giữ gìn chánh pháp, nhờ tâm niệm và việc làm này tôi tạo được thành quả ngày nay. Thiết nghĩ chúng ta tu có tâm vì đại chúng, vì Phật pháp, hy sinh tất cả cho lý tưởng này mới nhận được phần thưởng xứng đáng của Phật trao cho. Trí sâu như bể, đức sánh trời cao, sanh ở trần lao lòng không nhiễm trước. Sống trong ngũ trược, chẳng khác niết bàn, như cánh sen vàng không còn sợ lửa, chúng con nương tựa cảm thấy an lòng. Đó là những đức tánh của người xuất gia mà tôi quý trọng nhất. Sống trên cuộc đời, nhưng không bị trần lao làm ô nhiễm, ở trong cảnh phiền não, nhưng không bị xã hội gây phiền hà, không bị thiên nhiên làm khổ. Đạt được nếp sống cao quý ấy, cuộc đời người tu mới có ý nghĩa. Sống ở thế giới cực lạc với Phật và sống với chúng sanh can cường ở thế giới ô trược, lòng chúng ta cũng như nhau không thay đổi. Có tâm an định ấy là biết chúng ta sống được với chân linh, thay thế được Phật để nuôi dưỡng tâm Bồ Đề cho chúng sanh trên cuộc đời này. Lòng của Bồ Tát ví như cánh sen vàng, không bị lửa đốt cháy. Càng khó khăn, gian nan, càng thấy được lòng kiên định của Bồ Tát trong nhà Phật Pháp và tình thương của các ngài đối với chúng sanh. Bước theo dấu chân Bồ Tát chúng ta cũng vậy, không lo, không buồn, không khổ. Vì đắc đạo thì có gì đáng để ta lo? Hay nói khác, có lo cũng chẳng được và ta không lo cũng không mất gì. Đó là kinh nghiệm của tôi trên bước đường hành đạo. Việc chính yếu theo tôi là lo đoạn phiền não của chính mình. Hết nghiệp thì không còn phiền não nào có khả năng quấy rầy chúng ta nữa. Cũng như vằn rồng, lửa không đốt cháy được nó. Được như vậy mới xứng đáng cho Phật tử nương tựa. Chư Phật đạo đồng ngày nay mới rõ, không còn sợ khó, quyết chí tu hành cùng với chúng sanh đồng thành chánh giác. Chư Phật ba đời cho đến các vị tổ sư, các bậc chân tu đều làm công việc cứu nhân độ thế. Ngày nay ta cũng phải làm được giống như các ngài. Đối với ta, khó khăn không làm chùn bước, vì nhờ có tình huống khó xử trí mới có dịp cho ta thể hiện tài năng đức độ. Quyết chí tu hành tiếp độ chúng sanh, tôi thành lập đạo tràng Pháp Hoa. Những người đồng hạnh nguyện cùng với tôi phục vụ đạo pháp giữ gìn Phật Pháp tồn tại trên thế gian, thể hiện niềm tin kiên cố với những giá trị vô cùng của Phật, dạy qua việc làm an vui, giải thoát cho chính bản thân và cho mọi người. Từ quyết chí mang cả tâm quyết phụng sự đạo Pháp, tôi đề ra bốn đại nguyện cho việc hành đạo của mình. Đời đời kiếp kiếp, nguyện làm hành giả Pháp qua kinh, thọ trì, đọc tụng Pháp qua kinh, quảng tuyên lưu bố Pháp qua kinh, tu học nhân hạnh Pháp qua kinh. Tôi tâm niệm, đời tôi chỉ làm bốn việc này, nhưng không có nghĩa là tu theo bộ kinh Pháp Hoa bằng giấy trắng mực đen. Làm sao đời sống chúng ta đẹp như hoa sen, tâm hồn trong sáng như ngọc, không chút tì vết, trí tuệ và đạo đức vượt hơn người mới có Pháp Hoa. Vì vậy, phải nỗ lực trì tụng cho được bộ kinh đó, tức đạt được trí tuệ đồng với Phật và có năng lực cảm hóa chúng sanh như Ngài. Được như vậy rồi, mở cửa cực lạc tại chúng ta bà, độ chúng hằng xa, đền ơn Đức Phật, nương trí chân thật, khai phương tiện môn, tận dụng lục thông, cần hành lục độ, chúng sanh hết khổ, con mới yên lòng, thế giới đại đồng, nguyện con viên mãn. Thành tựu được phước đức, trí tuệ rồi, ta mở cửa cực lạc tại nơi đây, xây dựng Phật Pháp ở đây, không đưa người về tịnh độ. Vì thử nghĩ tất cả người giỏi, tốt, hiền đều về cực lạc, thì ở đây còn toàn người xấu ác, ta làm được gì? Ta cầu mong Bồ Tát đồng hạnh nguyện cùng với ta độ đời, cứu độ được nhiều người để đền ơn chư Phật. Vì Phật đã tế độ ta đắc đạo, nay ta thay Phật cũng để thực hiện mục tiêu đó. Chúng ta tu trên chân thật môn, chứng chân thật môn, nhưng mở cửa phương tiện, nghĩa là tùy chỗ, tùy người, tùy lúc, tạo điều kiện giúp đỡ người tu hành. Đừng đưa ra khuôn cố định áp đặt cho người, vì bất cứ khuôn mẫu nào cũng chỉ thích hợp với một số người, sử dụng được cho một số trường hợp mà thôi, người khác không thể theo được. Ví dụ ở Campuchia, những người nhất định quấn y nên bị Pol Pot nhận diện được hình thức tu sĩ vì giết chết họ. Còn những vị sư không chấp chặt hình thức, khoác vào chiếc áo nông dân mới thoát nạn, còn sống sót phục hồi được tăng đoàn. Hình thức tuy cần, nhưng thiết nghĩ nội dung quan trọng hơn, tu hành. Điều tất yếu phải giữ được mạng sống chúng ta, và bước thứ hai mới đáng để chúng ta suy nghĩ, tu tạo cho được giới thân huệ mạng. Đối với người tu, trí tuệ mới đích thực là sự nghiệp của mình. Nương trí chân thật, dùng vô lậu huệ quán sát nhân duyên, chỗ nào nên đến, lúc nào nên đi. Không đủ duyên hành đạo, chắc chắn phải ẩn tu. Như bước đường hoằng pháp của tôi, 25 năm trước không phải lúc đi truyền bá chánh pháp. Không quán duyên đúng như vậy, mà làm bừa là tự sát. Nhưng ngày nay nhân duyên đầy đủ, nếu bỏ lỡ cơ hội hướng dẫn tăng ni Phật tử là ta không sáng suốt, có tội. Quán sát duyên hành đạo của mình đang gặp nhiều thuận lợi, tôi hoan hỷ mở rộng vực hoằng pháp đến mọi miền đất nước, nỗ lực gieo trồng hạt giống Bồ đề vào tâm khảm của tăng ni Phật tử. Mùa tự tứ sắp đến, tôi cầu mong sư bà viện chủ và ni chúng xóa được vọng thức để chân linh lưu lộ, xứng đáng là người kế thừa sự nghiệp của Tổ Nguyệt Hiện và xứng đáng thọ lãnh cúng dường của đàn na tính thí trong mùa Du Lan.